Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Phan Minh, Minh Phương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Trước tiên mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy ngày 28 tháng 12 năm 2024. Hoa Kỳ khẳng định Nga sử dụng lính Bắc Triều Tiên làm bia đỡ đạn. Viện Công tố Hàn Quốc cáo buộc Tổng thống bị phế truất Yoon Suk-yeol đã cho phép quân đội nổ súng để áp đặt lệnh thiết quân luật. Liên minh của Tổng thống Trump rạn nứt vì vấn đề visa nhập cư cho lao động trình độ cao. Thưa quý vị, hôm qua Nhà Trắng khẳng định Nga đưa binh sĩ Bắc Triều Tiên đến chiến trường làm bia đỡ đạn. Tổng thống Ukraine trong bài phát biểu thường nhật cho biết thêm, nhiều binh sĩ Bắc Triều Tiên bị bắt làm tù binh tại Ukraine đã tử vong do những vết thương nghiêm trọng. Minh Phương cho biết thêm.
Hãng tin Reuters dẫn lời phát ngôn viên Nhà Trắng John Kirby trong buổi họp báo cho biết, các binh đoàn Bắc Triều Tiên chiến đấu cùng với quân đội Nga tại vùng Kursk, nơi đang bị quân Ukraine chiếm giữ một phần, đã hứng chịu nhiều thiệt hại nặng nề về nhân mạng. Theo ông, điều rõ ràng là lãnh đạo quân sự Nga và Bắc Triều Tiên xem những quân đội này là có thể hy sinh và ra lệnh cho họ thực hiện các cuộc tấn công vô vọng chống lại hàng phòng thủ Ukraine, từ ngữ trong nguyên văn. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong buổi phát biểu thường nhật thì đã nói, quân đội Nga đưa binh sĩ Bắc Triều Tiên đến chiến đấu với một sự bảo hộ tối thiểu, và chính bản thân lính Bắc Triều Tiên phải tự có những biện pháp cực đoan để tránh bị bắt làm tù binh. Theo ước tính từ tình báo Ukraine và phương Tây, Bình Nhưỡng dường như đã gửi gần 12.000 quân đến vùng chiến sự Kursk. Tuy nhiên, theo nguyên thủ Ukraine, Bắc Triều Tiên đang hứng chịu nhiều thiệt hại nhân mạng to lớn. Nhưng cả quân đội Nga lẫn các chỉ huy Bắc Triều Tiên không chút quan tâm đến việc bảo đảm sự sống còn của số binh lính này, từ ngữ trong nguyên văn. Ông Zelensky còn khẳng định, tất cả mọi việc được thực hiện sao cho họ không thể bị bắt sống. Nhiều trường hợp đã bị chính quân đội của họ hành quyết. Phái bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc chưa trả lời chất vấn từ hãng tin Anh, trong khi Phái bộ Ngoại giao Nga thì đã từ chối mọi bình luận. Và lúc Mỹ và Ukraine tố cáo Nga sử dụng lính Bắc Triều Tiên làm lá chắn sống, hãng tin Hàn Quốc Yonhap cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi thông điệp năm mới đến lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, bày tỏ hy vọng hai nước có thể tiếp tục mối quan hệ hợp tác trong năm tới.
Cũng liên quan đến Ukraine, chính quyền Bratislava ngày hôm qua đã xác nhận sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình cho Ukraine sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố chấp nhận việc Slovakia trở thành nền tảng đối thoại. Phan Minh lược thuật.
Hãng tin AFP dẫn thông điệp của Thủ tướng Robert Fico đăng trên mạng xã hội Facebook cho biết Slovakia sẵn sàng hoan nghênh những ai muốn tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình. Bộ Ngoại giao Slovakia nhấn mạnh các cuộc đối thoại này sẽ có sự tham gia của Nga, trái với hội nghị thượng đỉnh tại Thụy Sĩ diễn ra vào tháng 6 vừa qua. Vladimir Putin hôm 26 tháng 12 tuyên bố rằng với vị thế trung lập, Slovakia đã tự đề nghị trở thành một nền tảng cho các cuộc đàm phán. Ngoại trưởng Slovakia Juraj Blana nhận định tuyên bố của Tổng thống Nga là một tín hiệu tích cực trong việc chấm dứt chiến tranh và bạo lực sớm nhất có thể. Theo Ngoại trưởng Blana, Slovakia cũng đã thông báo với đối tác Ukraine vào tháng 10 về việc sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình. Thủ tướng Robert Fico là một trong số ít các nhà lãnh đạo châu Âu vẫn duy trì quan hệ mật thiết với Điện Kremlin, đã gặp Tổng thống Putin tại Moscow hôm 22 tháng 12, sự kiện khiến chính quyền Kiev phẫn nộ. Mặc dù là thành viên của Liên hiệp châu Âu và Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO, Slovakia đã xích lại gần Nga kể từ khi Thủ tướng Fico trở lại lãnh đạo chính phủ vào mùa thu năm ngoái. Ông Fico đã ngừng viện trợ quân sự cho Kiev và chỉ trích Ukraine làm tội hàng hại đến nguồn cung khí đốt từ Nga mà Slovakia vẫn tiếp tục muốn mua và vận chuyển qua lãnh thổ của mình.
Về tình hình căng thẳng tại biển Baltic, hôm qua sau cuộc trao đổi với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb liên quan đến vụ phá hoại cáp điện ngầm nối Phần Lan và Estonia mà Nga bị nghi ngờ là thủ phạm, Tổng thư ký Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương ông Mark Rutte tuyên bố NATO sẽ tăng cường hiện diện quân sự tại vùng biển Baltic.
Thông điệp này được lãnh đạo NATO đăng trên mạng xã hội X. Chính phủ Estonia cũng thông báo điều các đội tuần tra trên biển đến khu vực để bảo vệ đường dây kết nối điện với Phần Lan. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan thì cho biết cần phải gửi đi một thông điệp rõ ràng ngay lập tức để nói rằng chúng ta sẵn sàng bảo vệ các đường kết nối giữa hai nước, kể cả bằng biện pháp quân sự. Hãng tin AFP hôm nay dẫn lời Ngoại trưởng Đức phát biểu trước báo giới đã lên án các hành động phá hoại mà bà đánh giá là khó có thể xem đấy như một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Khi nhìn vào nhịp độ dường như đều đặn mỗi tháng, số tàu thuyền phá hỏng các tuyến cáp ngầm quan trọng tại vùng biển Baltic. Ngoại trưởng Đức tố cáo các thủy thủ đoàn đã cố tình thả và kéo lê các neo mà không có lý do rõ ràng, rồi để mất chúng khi kéo neo. Theo lãnh đạo ngoại giao Đức, những hành động này là một mối đe dọa cho môi trường và an ninh châu Âu, và đây còn là một tín hiệu báo động khẩn cấp cho EU. Và do vậy, khối này nên có những biện pháp trừng phạt mới nhắm vào đội tàu ma của Nga, một thuật ngữ để chỉ những chiếc tàu chở dầu thô của Nga và những sản phẩm hóa dầu đang phải chịu lệnh cấm vận. Hãng tin AFP nhắc lại, hôm thứ Tư, ngay đúng lễ Noel, đường cáp biển S-02 cung cấp điện cho Estonia của Phần Lan đã bị phá hỏng. Ngay lập tức, mọi nghi ngờ đổ dồn vào chiếc tàu dầu Eagle S khởi hành từ cảng Saint Petersburg của Nga và hiện diện trên biển Baltic vào thời điểm xảy ra sự cố.
Nhìn sang Trung Đông, một ngày sau khi quân đội Israel oanh kích dồn dập Yemen, phiến quân Houthi thân Iran ngày hôm qua đã phóng tên lửa nhắm vào sân bay quốc tế Ben Gurion ở Tel Aviv để trả đũa. Tuy nhiên, tên lửa của Houthi đã bị hệ thống phòng không Israel đánh chặn. Từ Jerusalem, thông tín viên Michel Paul cho biết cụ thể.
3:29
sáng giờ địa phương, còi báo động vang lên ở Tel Aviv và các vùng ngoại ô, khiến hơn 1 triệu người Israel phải vào hầm trú ẩn lần thứ 5 trong tuần. Theo quân đội Israel, một tên lửa đạn đạo phóng từ Yemen đã bị đánh chặn thành công bên ngoài không phận Israel. Tuy nhiên, tiếng nổ được nghe thấy ở khắp khu vực trung tâm đất nước. Theo nguồn tin địa phương, mục tiêu chính trong cuộc không kích hôm 26 tháng 12 của 25 chiến đấu cơ Israel, cách căn cứ của họ gần 2.000 cây số, là sân bay Sana, với trạm kiểm soát không lưu bị phá hủy. Nằm trong tầm ngắm của máy bay Israel, cảng Hodeida hôm 26 tháng 12 lại bị oanh kích cùng với hai nhà máy điện gần thủ đô Yemen. Sau cuộc tấn công của Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã tuyên bố xin trích, chúng ta tấn công những kẻ muốn tiêu diệt chúng ta, hết lời dẫn. Vào sáng hôm qua, Israel tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công lực lượng Houthi. Theo giới truyền thông, Israel tấn công Yemen, nhưng thông điệp thực ra là gửi tới Iran.
Michel Paul, Jerusalem, RFI.
Viện Công tố Hàn Quốc hôm nay cáo buộc Tổng thống bị phế truất ông Yoon Suk-yeol đã cho phép quân đội nổ súng để xâm nhập vào nghị viện trong ý đồ áp đặt lệnh thiết quân luật bất thành hôm 3 tháng 12, gây ra cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng.
Thông báo cáo dài 10 trang được AFP trích dẫn, ông Yoon ngày vào ban hành thiết quân luật bất ngờ đã có cuộc gọi điện với Lee Jin-woo, ra lệnh vị chỉ huy quân sự Seoul hãy phá cửa và đuổi những ai trong nghị viện ra ngoài ngay cả khi phải nổ súng, lời lẽ trong nguyên văn. Ngoài ra, Tổng thống bị phế truất còn bị cáo buộc đã ra lệnh cho lãnh đạo phản gián quân sự tướng Kwak Jong-kyun có thể phá cửa bằng rìu nếu cần thiết. Cũng theo bản báo cáo này, ông Yoon dường như đã thảo luận về lệnh thiết quân luật ngay từ tháng 3 với các quan chức cấp cao quân sự. Trả lời AFP, ông Yoon Kap-kyun, luật sư bảo chữa cho ông Yoon Suk-yeol đánh giá rằng những thông tin này là sai lệch và không phù hợp với sự thật khách quan cũng như là lẽ thường. Gần một tháng sau ý định áp đặt thiết quân luật bất thành, nền kinh tế thứ tư tại châu Á lại rơi vào tình trạng hỗn loạn chính trị nghiêm trọng sau việc hôm qua, lần đầu tiên trong lịch sử, một tổng thống tạm quyền bị Quốc hội Hàn Quốc lật đổ. Sự việc khiến đồng won trên thị trường tài chính thế giới bị rớt xuống mức thấp nhất từ 16 năm qua. Thông tín viên đài RFI Camille Ruiz từ Seoul dẫn nhận định nhật báo Chosen báo động về tình hình kinh tế Hàn Quốc như sau. Nền kinh tế Hàn Quốc vẫn còn suy yếu do những hệ quả của lệnh thiết quân luật, chỉ mới bắt đầu có dấu hiệu hồi phục. Niềm tin và cam kết của các nước đồng minh của Hàn Quốc là điều thiết yếu cho sự ổn định nền kinh tế, nhưng tình hình vẫn bấp bênh.
Còn tại Việt Nam, hôm qua nhiều quan chức đã bị kết án vì tội nhận hối lộ từ các chuyến bay giải cứu trong đại dịch COVID-19 với mức án cao nhất là 12 năm tù.
Theo hãng tin AFP, các bị cáo đã lợi dụng chức vụ để nhận hối lộ từ các công dân muốn trở về Việt Nam trong giai đoạn dịch COVID-19. Tại thời điểm đó, Việt Nam đã đóng cửa biên giới đối với khách du lịch và chỉ cho phép công dân muốn hồi hương. Tuy nhiên, họ phải đối mặt với các thủ tục nhập cảnh phức tạp, giá vé máy bay cao và chi phí cách ly đắt đỏ. Nhiều người đã đưa hối lộ để mình hoặc người thân được ưu tiên có chỗ ngồi trên các chuyến bay hồi hương. Ông Trần Tùng, cựu phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên, bị tuyên án 12 năm tù với các tội danh tham nhũng và lạm dụng quyền lực. Theo cáo trạng, ông đã nhận khoảng 300.000 đô la tiền hối lộ và hoa hồng. 16 bị cáo khác, bao gồm các quan chức Bộ Giao thông Vận tải, lãnh đạo tỉnh và nhân viên các công ty du lịch, đã bị kết án với mức án lên đến 3 năm tù vì tham nhũng và lạm dụng quyền lực. Trước đó, trong năm 2023, 54 quan chức và doanh nhân cũng đã bị kết tội tham nhũng liên quan đến các chuyến bay giải cứu. Trong vụ việc này, tổng số tiền hối lộ lên đến 9,5 triệu đô la. 4 cựu quan chức cấp cao thuộc các bộ ngoại giao, y tế và công an đã bị tuyên án tù chung thân. Chia sẻ với AFP dưới điều kiện giấu tên, một người mẹ ở Hà Nội cho biết bà đã phải trả tới 12.000 đô la để đưa con gái ở châu Âu về nước.
Về mối quan hệ căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 26 tháng 12 đã kêu gọi Philippines quay lại với phát triển hòa bình, lời lẽ trong nguyên văn, sau khi đánh giá việc Manila quyết định trang bị hệ thống tên lửa tầm trung của Washington trong các cuộc tập trận chỉ làm gia tăng nguy cơ chạy đua vũ trang trong khu vực.
Hãng tin Anh Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Mao Ninh cho biết, bằng cách hợp tác với Hoa Kỳ trong việc triển khai tên lửa Typhoon, Philippines đã để nước khác quyết định và kiểm soát an ninh và quốc phòng, đồng thời gây ra nguy cơ đối đầu địa chính trị và chạy đua vũ trang trong khu vực, đe dọa nghiêm trọng hòa bình và an ninh khu vực, lời lẽ trong nguyên văn. Trung Quốc khuyến nghị Philippines duy trì tính tự chủ chiến lược, quan hệ láng giềng tốt và phát triển hòa bình để bảo đảm an ninh. Hệ thống Typhoon của Mỹ có thể được trang bị tên lửa hành trình, có khả năng tấn công các mục tiêu ở Trung Quốc, đã được đưa vào sử dụng trong các cuộc tập trận chung đầu năm nay. Trước đó hai hôm, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro tuyên bố việc triển khai Typhoon cho các cuộc tập trận chung là hợp pháp, chính đáng và không có gì để phê phán. Còn tướng Roy Galindo, Tổng tham mưu trưởng quân đội Philippines cho biết Manila cũng đang lên kế hoạch phát triển hệ thống tên lửa tầm trung của riêng mình. Quan hệ giữa Trung Quốc và Philippines đã xấu đi trong những năm gần đây do các yêu sách đối kháng của họ ở Biển Đông. Việc Manila tăng cường hợp tác quân sự với Washington cũng góp phần làm gia tăng căng thẳng với Bắc Kinh.
Nhìn sang nước Mỹ, liên minh của Tổng thống Trump rạn nứt vì vấn đề visa nhập cư cho lao động trình độ cao. Đây có lẽ là dấu hiệu rạn nứt đầu tiên trong liên minh của Tổng thống đắc cử Donald Trump, trong khi nhà tỷ phú Elon Musk coi loại visa dành cho lao động nước ngoài có trình độ cao H1B là yếu tố thiết yếu cho sự thành công của Hoa Kỳ, thì quan điểm này lại vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ những dân biểu Cộng hòa bảo thủ chống nhập cư. Từ New York, thông tín viên đài RFI Lubna Anaki cho biết cụ thể.
Thu hút 0,1% những kỹ sư tài năng hàng đầu thông qua các hoạt động nhập cư hợp pháp là điều cần thiết để giúp nước Mỹ tiếp tục chiến thắng. Đó là những gì mà Elon Musk đã viết trên mạng X. Điều này đã nhanh chóng khiến mạng xã hội và cộng đồng những người cực hữu ủng hộ Donald Trump bùng nổ. Ông chủ của tập đoàn Tesla đã đăng tải dòng trạng thái trên để đáp trả những tuyên bố của bà Laura Loomer, một người có ảnh hưởng thuộc phe cực hữu và là đồng minh thân cận của ông Donald Trump. Bà Loomer đã chỉ trích mạnh mẽ quyết định của Tổng thống đắc cử trong việc bổ nhiệm ông Chris Nan, một doanh nhân người Mỹ gốc Ấn và vị trí quan trọng liên quan đến trí tuệ nhân tạo tại Nhà Trắng. Truyền thông Mỹ giờ gọi cuộc đối đầu giữa Elon Musk và Laura Loomer là cuộc nội chiến giữa các đồng minh của Donald Trump về vấn đề visa H1B, loại visa dành cho những người lao động có trình độ cao. Các ông lớn, đặc biệt là ở thung lũng Silicon, coi loại visa này là nhân tố sống còn đối với doanh nghiệp của họ. Elon Musk là người từng được hưởng lợi từ chương trình này nhiều năm trước, đã nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ đang thực sự thiếu hụt các kỹ sư tài năng và nhiệt huyết. Còn Laura Loomer thì đáp trả, đây là một quan điểm mâu thuẫn với chính sách nhập cư của ông Donald Trump. Bà nhận được sự ủng hộ từ nhiều thành viên Đảng Cộng Hòa và từ ông Stephen Miller, tân phó tránh văn phòng Tổng thống. Còn riêng Tổng thống đắc cử Donald Trump thì hiện vẫn giữ im lặng về vấn đề này.
New York, RFI. Trở lại với thời sự châu Âu, sau nhiều năm tranh cãi, kết thúc bằng cuộc bỏ phiếu tại Nghị viện châu Âu cách đây hơn một năm, đạo luật về bộ sạc chung cuối cùng chính thức có hiệu lực từ hôm nay. Biện pháp này dự kiến sẽ tiết kiệm 250 triệu euro mỗi năm và giảm thiểu rác thải điện tử. Các thiết bị điện tử bao gồm điện thoại di động, máy tính bảng, sách điện tử, tai nghe, máy ảnh kỹ thuật số, máy chơi game cầm tay và loa di động sẽ đều được sạc bằng cổng USB-C. Từ Bruxelles, thông tín viên Jean-Jacques Eri giải thích.
Mục
tiêu chính của biện pháp này là hạn chế việc sản xuất rác thải điện tử, điều mà trước đây bị thúc đẩy bởi sự gia tăng các loại cáp và bộ sạc pin cho các thiết bị của nhiều thương hiệu khác nhau. Cựu nghị viên châu Âu người Bỉ Mark Tarabella phát biểu về vấn đề này vào ngày bỏ phiếu thông qua đạo luật tại Nghị viện châu Âu vào tháng 10 năm 2022. Lúc đó, ông là thành viên của Ủy ban Bảo vệ Người tiêu dùng. Ông nói, trong tương lai, sẽ không phải mua bộ sạc đi kèm với điện thoại nếu mọi người đã có một bộ sạc vẫn hoạt động ở nhà. Sẽ có một khoản tiết kiệm, ít nhất là về mặt môi trường, vì nó tạo ra hàng chục nghìn tấn rác thải. Ước tính có từ 11 đến 13 nghìn tấn rác thải trên toàn châu Âu, và ngăn kéo của mọi người chứa đầy những bộ sạc không để làm gì. Hết lời dẫn, cũng có một mục tiêu tài chính, đó là giảm chi phí cho người dân. Điện thoại thông minh, máy tính bảng, tai nghe hay sách điện tử, tất cả các thiết bị điện tử này sẽ có thể được giao bán mà không kèm theo bộ sạc. Và với một bộ sạc duy nhất cho tất cả các thiết bị này, khoản tiết kiệm có thể lên tới 250 triệu euro mỗi năm tại châu Âu. Dĩ nhiên, nếu tính theo đầu người, số tiền tiết kiệm sẽ không lớn lắm, với chỉ khoảng hơn 50 cent mỗi năm đối với từng người tiêu dùng ở châu Âu. Dù sao đi nữa, đạo luật tiên phong này sẽ làm cho cuộc sống của người tiêu dùng dễ chịu hơn, mặc dù quá trình đơn giản hóa sẽ mất vài năm, cho đến khi các thiết bị thế hệ cũ với các cổng kết nối không đúng tiêu chuẩn biến mất hoàn toàn khỏi thị trường tiêu thụ.
Jean-Jacques Herry, Bruxelles, RFI.
Sau đây là các phần tin khác.
Tại Trung Quốc, tài xế xe điên đâm chết 35 người bị kết án tử hình. Phán quyết được đưa ra hôm qua 27 tháng 12. Ông Phan Duy Thu, 62 tuổi, đã thực hiện tội ác nói trên ở thành phố Châu Hải hôm 11 tháng 11 để bày tỏ sự tức giận sau cuộc hôn nhân tan vỡ, những thất vọng cá nhân và không hài lòng về việc phân chia tài sản sau khi ly hôn.
Trong một thông cáo, hãng Ditech, tập đoàn năng lượng tư nhân lớn nhất của Ukraine ngày hôm qua cho biết đã nhận được lô hàng 100 mét khối khí hóa lỏng GNL đầu tiên đến từ Mỹ. Chuyến hàng GNL đến Ukraine vào lúc mạng lưới năng lượng của đất nước đã bị các cuộc oanh tạc của Nga tàn phá nặng nề.
Nữ diễn viên Olivia Hussey qua đời ở tuổi 73. Bà nổi tiếng với vai Juliet trong bộ phim Romeo và Juliet vào năm 1968 của đạo diễn Franco Zeffirelli. Bà đã giành được giải Quả Cầu Vàng nhờ vai diễn này. Sinh ra tại Buenos Aires, Argentina, bà Hussey mới 15 tuổi khi tham gia bộ phim cùng nam diễn viên Leonard Whiting.